Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. 'Allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Wa ba'd. Thì đêm nay chúng ta học cái hadith số 29. Thì cái hadith này nó cũng tương đối dài, thì sẽ không học giống như cách cũ là chúng ta không bỏ qua cái phần đọc nguyên văn hadith, mà chúng ta sẽ đi thẳng vào đọc từng phần và giải thích từng phần, và sau đó chúng ta sẽ rút ra bài học cuối cùng. Thì cái hadith này do một vị sahaba là Mu'adh bin Jabal. Cái Mu'adh bin Jabal này đó, ổng là một người sahaba mà Nabi SAW nói là người biết rõ nhất vấn đề halal và haram. Nabi nói nếu như các người muốn biết về halal và haram mà nếu không có ta đó thì các người hãy hỏi Mu'adh bin Jabal. Ổng là người giỏi nhất về luật Islam halal và haram. Và ổng là một người mà Nabi sallallahu alaihi wasallam đã cử đi đại diện đến với Yemen, kêu gọi những người Do Thái giáo đi vào Islam lúc thời tiền Islam. Và ổng là một người hakim, là một người thẩm phán, là một người đại diện cho Nabi sallallahu alaihi wasallam đi qua xứ sở khác toàn quyền giải quyết về Islam. Ổng là một người có kiến thức rất là uyên bác về Islam. Thì trong sahaba Nabi mỗi một người có một cái phẩm chất và một cái điểm nổi bật trội nhất. Thì giống như ông ta, như ông Mu'adh bin Jabal thì là người giỏi về giáo lý halal và haram. Còn như hai người so bạch khác giống như Abdullah bin Mas'ud và Abdullah bin Abbas, là hai người đó là hai người chuyên về tafsir Quran. Rồi mà Umar thì chuyên về vấn đề cư xử đúng sai là chính xác nhất. Còn Abu Bakr là người có niềm tin mãnh liệt nhất vào Allah và Nabi Muhammad SAW. Thì mỗi một người so bạch có một cái đặc điểm riêng của họ. Thì chúng ta bắt đầu tiếp. Thì ông Mu'adh bin Jabal này, ông ta mới là người trực tiếp hỏi cái hadith này. Và ông ta mới hỏi Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Ông ta nói, Ya Rasulullah, thưa Rasulullah, hãy báo cho tôi biết việc làm gì đó, khi tôi làm đó, thì Allah subhanahu wa ta'ala cho tôi vào thiên đàng và kéo tôi tránh xa khỏi quả ngục. Thì Nabi sallallahu alaihi wa sallam mới nói, لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ عَظِيمٍ. Quả thật rằng cái câu hỏi của anh đó rất là vĩ đại. Cái câu hỏi của Mu'adh bin Jabal này, câu hỏi rất là quan trọng, rất là vĩ đại mà chúng ta cần phải biết. Như thế tại sao mình này bị gọi là vĩ đại? Thì trong Islam chúng ta, cuộc sống chúng ta không có gì quan trọng bằng thiên đàng hết. Không gì quan trọng thiên đàng hết. Giống như Allah subhanahu wa ta'ala phán trong trong Quran đó, فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Và ai được Allah Ta'ala kéo khỏi quả ngục và cho vào thiên đàng, đó là người chiến thắng. Thì câu hỏi mà nói rằng được vào thiên đàng, được vào thiên đàng tránh xa khỏi quả ngục, đó là một câu nói vĩ đại chứ không phải là một câu nói bình thường. Một câu hỏi của một người là có kiến thức, một câu hỏi của một người rất quan tâm đến Islam chứ không phải là một con người bình thường hỏi vấn đề này. Thì Nabi Sallam nói câu hỏi của anh rất là vĩ đại. Và Nabi nói tiếp, và nó vĩ đại, nó quan trọng như đó, nhưng mà nó sẽ dễ dàng đối với người nào Allah subhanahu wa ta'ala cho nó dễ. Giống như Nabi nói, wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allahu ta'ala alayh. Tuy nó vĩ đại, nó lớn, nhưng mà nó sẽ trở nên dễ dàng, thuận lợi đối với người nào Allah cho sự dễ dàng, thuận lợi đối với người đó. Thì chúng ta, những người Muslimin, nên thường xuyên cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala ban chúng ta cái sự dễ dàng đó. Hãy thường xuyên cầu xin vậy. Trong hành lễ Salah, hay là những cái lúc mà chúng ta có cơ hội cầu xin, nên ta hãy cầu xin Allah ta'ala hãy ban cho mọi việc đối với bề tôi nó dễ dàng ở trần gian này và ở ngày Akhirat và ở lúc mà tôi được đối diện với Ngài để mà Ngài phán xử. Thì chúng ta hãy thường xuyên cầu xin. Mà khi Allah cho nó dễ dàng rồi thì tất cả mọi chuyện sẽ nên đơn giản. Mà khi Allah ta cho nó phức tạp rồi thì không có chuyện gì mà gọi là đơn giản nữa. Giống như đặc biệt, giống như những lúc mà chúng ta đi xin làm công việc, hay là chúng ta học sinh tới ngày thi cử, thì chúng ta hãy có một câu dua. Nabi Sallam dạy một câu dua, Allahumma la sahla illa ja'antahu sahla wa ja'anhu sahlan sahla. Là lời cầu xin Allah ta'ala không có sự dễ dàng nào ngoại trừ Ngài sẽ cho nó dễ. Thì cầu xin Ngài hãy ban cho mọi việc nó trở nên dễ dàng đối với bề tôi. Thì khi chúng ta rơi vào những việc làm gì mà chúng ta cảm thấy lo lắng gắt gỏi, chúng ta nên dua những câu dua đó. thì mọi việc Allah ta cho nó sẽ thuận lợi dễ dàng đối chúng ta, đối người ta sẽ rất là khó khăn, nhưng chúng ta sẽ đi qua cái lực bình an suôn sẻ inshallah khi chúng ta dua và chúng ta đặt niềm tin vào Allah subhanahu wa ta'ala. Và trong Islam chúng ta đó, cái tôn giáo nó là một sự dễ dàng, không có gì phức tạp hết. Islam chúng ta là một tôn giáo dễ dàng, giống như Allah ta'ala phán trong Quran ở trong chương Baqarah câu 185: Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul al-usra. Allah luôn muốn cho các ngươi sự dễ dàng, chứ Ngài không bao giờ muốn tạo sự khó khăn cho các ngươi. Tất cả mọi việc, tất cả mọi việc Allah đều muốn tạo sự dễ dàng cho chúng ta, chứ Allah không bao giờ muốn tạo sự khó khăn. Và trong hadith Nabi sallallahu alaihi wa sallam nói: Yassiru wa la tu'assiru wa bashiru wa la tunaffiru. Và hadith này là Muslim ghi lại, Nabi nói: các ngươi á, hãy làm cho mọi việc nó đơn giản dễ dàng đi, đừng cho làm mọi việc trở nên phức tạp và khó khăn. Và các ngươi hãy làm cho mọi người trở nên vui vẻ đi, chứ đừng làm cho mọi người trở nên khó chịu. Thì Islam chúng ta đến với nhau là hãy mang tin mừng đến cho nhau, chứ đừng có lấy những cái khó khăn mà đem đè lên cho nhau, mà hãy tìm những cái dễ dàng làm cho đôi bên đều thoải mái, làm cho bên đều thuận lợi, làm cho bên cảm thấy mệt, cảm thấy rất là gần dễ gần hơn, chứ đừng có làm cho khó khăn hơn. Và cái hadith khác nữa là bị Salam nói: Innama bu'ithtum muyassirin wa lam tub'athu mu'assirin. Và hadith cũng do Bukhari ghi lại. Và Nabi nói: các ngươi được cử phái đến với nhân loại đó là để tạo sự dễ dàng cho họ, chứ không phải các ngươi được đến nhân loại để làm khó khăn cho mọi người. Không phải. Bởi Islam đến là để làm cho mọi chuyện cho nên đơn giản và dễ dàng, chứ không phải đến để làm cho mọi chuyện cho nên phức tạp của tôn linh, là không phải như vậy. Và Nabi nói hadith khác nữa do Bukhari ghi lại nữa, Nabi nói: Inna hazad din yusr, đây là tôn giáo dễ dàng. Wala yushaduddin ahadun illa ghalaba. Mà bất cứ một người nào mà được đạo tôn giáo chỉ dẫn thì mọi việc trở nên chiến thắng đối với người đó. Thì chúng ta bắt đầu gì? Tại sao này? Vì Allah Taala nói tôn giáo này dễ và tôn giáo Islam ta dễ, trong khi những người ngoài họ nhìn vào lại cho rằng phức tạp quá. Những người không biết nhìn lại cho rằng phức tạp. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích những cái dễ của nó. Chúng ta thấy được cái dễ. Thí dụ hành lễ Salat một ngày phải 5 lần. Nếu một người không có tin niềm tin thì nó quá nhiều. Tới 5 lần đó, thời gian đâu phải này kia. Nhưng chúng ta nhìn lại mỗi một lần nó không tốn bao nhiêu thời gian hết. Rất là ngắn. Và những cái thời điểm mà chúng ta hành lễ nó rất là phù hợp vào những cái lúc đó. Bây giờ nói buổi sáng, những người nào mà thường hay mà thức vào buổi sáng thì tinh thần của họ sẽ cảm thấy rất là sảng khoái. Thì những người thức sớm rất là thoải mái. Nhưng Islam chúng ta thức sớm không phải để gì thể dục, mà thức sớm để chúng ta làm hành đạo. Chúng ta làm việc đầu tiên của con người Islam chúng ta đầu tiên sau khi chúng ta mở mắt, đó là hành đạo. Và buổi trưa cũng là giờ chúng ta nghỉ ngơi, buổi chiều giờ đó cũng là giờ chúng ta nghỉ ngơi. Thì những thời gian mà Allah Ta'ala ra là chúng ta hành lễ thường là những thời gian chúng ta rảnh là nhiều. Còn những cái thời gian mà làm việc thì chúng ta Allah Ta'ala không bắt buộc mà chỉ khuyến khích thôi. Điều nữa, hành lễ là khi mà chúng ta có khả năng thì Allah Ta'ala kêu chúng ta đứng cung cách là đàng hoàng. Khi chúng ta bị bệnh thì Allah là giảm lại, không còn kêu đứng nữa. Không có khả năng thì ngồi, còn không có khả năng ngồi thì nằm, mà không khả năng thì nằm bình thường thì nằm như thế nào cũng được. Còn nếu mà không bất động luôn chỉ còn có cái đầu thôi thì hành lễ theo cái đầu. Thì chúng ta thấy nhìn trai cũng vậy, một năm bắt buộc một lần thật, nhưng mà nó không phải là bắt hết tất cả mọi người, mà nó giảm theo từng số lượng người. Người bị bệnh được giảm, người già yếu được giảm, người đang mang thai được giảm, rồi sau đó bù lại, hay là nếu mà không ăn thì thay thế bằng thức ăn. Thì mọi việc nó đều đơn giản. Tất cả mọi giáo luật Islam khi nhìn vào một cái chúng ta không biết thì chúng ta rất là khó, nhưng chúng ta tìm hiểu nó càng dễ. Nếu như Islam chúng ta là một tôn giáo không dễ thì nó không phải là tôn giáo mạnh nhất trên thế giới đang được mọi người biết đến. Em là một tôn giáo thứ hai trên thế giới, đứng sau đạo Thiên Chúa thôi. Mà cái sự bành trướng của Islam chúng ta ngày càng ngày mạnh nữa. Nếu như là một tôn giáo khó, một tôn giáo phức tạp thì sẽ không được người ta tiếp đón như vậy. Em thì Islam một tôn giáo mọi việc đến đâu đều dễ thế đó. Giống như là vì nó là tôn giáo khi mà được chỉ đạo cho người nào thì người đó sẽ trở nên dễ dàng thuận lợi và cảm thấy thoải mái. Khi đến với Islam người đó cảm thấy thoải mái, nếu như đến bằng tấm lòng thật sự. Và Nabi sallallahu alaihi wasallam mới giải thích, Nabi nói rằng là nó vĩ đại và nó rất là dễ dàng đối với người nào đó, nhưng mà nó dễ như thế nào bây giờ Nabi mới giải thích chúng ta làm theo. Ta'budullaha và la ta'budullaha la tushriku bihi shay'a, là hãy tôn thờ Allah, đừng có phụ, đừng có tổ hợp ngài với bất cứ gì. Bây giờ chúng ta tôn thờ, tôn thờ ở đây đó là chúng ta tôn thờ Allah subhanahu wa ta'ala bằng cái sự kính sợ của chúng ta với bằng cái sự hy vọng của chúng ta. Chúng ta đừng bao giờ tôn thờ Allah bằng cái sự chúng ta nói mình lấy cái vinh hạnh của mình tôn thờ Allah, tức là mình nói rằng gì, Allah vinh hạnh lắm mới được mình tôn thờ. Mình đừng bao giờ nghĩ như vậy. Mình đừng bao giờ mình nghĩ trong lòng mình là mình cái sự tôn thờ của mình làm cho Allah hãnh diện. Nếu mà mình làm như vậy là mình làm giống như người Ả Rập ngày xưa, thời của thời Nabi Sallam, có nhóm người Ả Rập du mục á, khi mà nó đến với Islam thì Nabi Sallam kêu gọi nó vô Islam thì mới nói với Nabi, nó nói rằng là gì, Islam hãnh diện lắm á mới được tụi nó vào đó, chứ không phải là tụi nó nhờ Islam làm cho nó hãnh diện thì Allah Ta'ala mới phán bảo cho tụi nó đấy. Trong chương Hujurat câu số 17, Allah Ta'ala phán yamunnu alayka al-aslamu, họ đó họ hãnh diện, nó nói gì nè, họ nói ngươi Muhammad, các ngươi hãnh diện lắm mới được chúng ta theo các ngươi đó. Allah Ta'ala nói kul la tamunnu alayhi islamakum, các ngươi, Allah Ta'ala mới nói với Nabi Muhammad, đáp lại bọn chúng, các ngươi đừng có lấy làm hãnh diện đối với ta, mà các ngươi hãy hãnh diện gì đã được Allah cho các ngươi là những người Muslim. Thì chúng ta tôn thờ Allah subhanahu wa ta'ala, chúng ta đừng có lấy là gì, Allah rất là diễm phúc hay như thế nào để được chúng ta thờ, mà chúng ta hay ngược lại. Chúng ta tôn thờ Allah ta'ala tại vì chúng ta là những người cần đến Ngài, chúng ta khẩn kính cẩn sợ hãi Ngài, chúng ta thờ Ngài, bên cạnh đó chúng ta cần phải kỳ vọng và phần thưởng nơi Ngài. Thì có như thế mới gọi là tôn thờ. Tại vì khi mà chúng ta cảm thấy chúng ta kính cẩn trước Allah thì chúng ta sẽ thương yêu Ngài. Mà khi chúng ta thương yêu Ngài thì chúng ta hành đạo một cách nhiệt tình, nhiệt quyết hơn. Em, và khi chúng ta sợ Ngài thì chúng ta sẽ tránh xa những lệnh Ngài đã cấm. Thì có như thế chúng ta mới là người một mình thật sự. Còn nếu chúng ta hãnh diện vì cái việc làm chúng ta thì chúng ta sẽ mất đi không còn cái gì. Và kế tiếp, và la tushriku bihi shay'a, và không tổ hợp Ngài với bất cứ điều gì. Bất cứ gì, cái chữ bất cứ gì ở đây đó là gồm có động vật và vật vô tri vô giác và những vật thực vật. Thì bất cứ cái gì trên đời này nó đều gọi là cái gì hết. Giống như con người cũng có thể gọi là cái gì, cây cối cũng có thể gọi là cái gì, hay là động vật cũng có thể gọi là cái gì, hay là Nabi, hay là Malaikat, hay là thiên thần, tất cả đều cũng có thể gọi là cái gì. Thì chúng ta không được phép tổ hợp với Allah subhanahu wa ta'ala với bất cứ gì trên đời này, cho dù đó là Nabi, hay dù đó là thiên thần, hay dù đó là một cái vật gì đó linh thiêng thế nào đó, hay là thì không được phép tổ hợp Ngài dưới những cái thứ đó. Giống như chúng ta đã nghe, đã biết rồi những cái phần trước. Và Nabi sallallahu alaihi wa sallam mới giải thích tiếp nữa. Wa tuqimus salah, và hãy hành lễ salah. Chúng ta đã biết rồi hành lễ như thế nào, được giải thích rồi trong những cái hadith trước. Wa tu'ti zakat, xuất zakat bắt buộc. Wa tasuma Ramadan, và nhịn chay Ramadan. Wa tuhajjul bait, và hành hương hành lễ Hajj. Thì những cái điều này không giải thích nữa, tại vì chúng ta đã học rồi và đã biết rồi. Sau đó Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nói tiếp: Ala adulluka ala abwabil khair, chẳng lẽ anh không muốn tôi sẽ báo cho anh biết những cái điều tốt đẹp khác nữa hay sao? Thì ông Mu'adh bin Jabal nói: tôi muốn thưa Rasul. Thường thường là Sahabat hỏi Nabi một điều thì Nabi thường cho họ nhiều hơn cái vấn đề họ hỏi. Nabi là như vậy. Nabi thường là cho họ nhiều hơn những gì mà họ hỏi Nabi. Một thí dụ giống như là có một lần một người đã hỏi Nabi: chứ thưa Nabi, vậy chứ tôi ra biển, tôi không có nước, nước ngọt tôi đem không có nhiều, chỉ đủ uống thôi. Nếu mà tôi lấy nước ngọt tôi làm nước bù tụa thì nó sẽ hết nước uống, vậy chứ tôi có lấy được nước biển, lấy nước bù tụa không? Thì Nabi nói: được. Nước của nó đó là halal, nước sạch, được phép lấy nước bù tụa. Còn cái xác chết của nó lại là sạch sẽ. Thì Nabi nói cái chỗ mà nước nó nước sạch là đủ với yêu cầu của vị Sahabat đó. Nhưng Nabi nói thêm nữa là nói gì? Cái xác chết của biển là halal ăn. Xác chết của biển nó là gì? Những con cá. Những con cá sống dưới biển nó chết thì halal chúng ta ăn. Thì Nabi cho dư thì cái hadith này cũng vậy. Sahabat hỏi Nabi thì Nabi cho hơn những cái gì Nabi cho hơn nữa, chứ không phải chỉ cho biết nhiều đó đâu. Thì Nabi nói cái chỗ mà tới hồi nãy cái chỗ mà gì hành hương hết á, là đến đó câu hỏi của ông Mu'adh bin Jabal đã đủ rồi đó. đã đủ cái câu trả lời cho ông Ash bin Jabin. Còn cái phần dưới này là cái phần này bị cho thêm này, cho hơn ngoài cái dự định của ông ta. Mà cái sự thêm này là một sự tốt đẹp đối với Muslimin chúng ta. Chúng ta phải cần nên biết đó, Nabi Salam đó. Chẳng lẽ anh không muốn tôi chỉ cho anh những điều khác tốt đẹp hơn nữa hả? Tức ngoài những cái điều bắt buộc không? Ở trên là những phần bắt buộc chúng ta đó, wajib rồi đó. Bây giờ kế tiếp những điều sunnah nè. Sunnah chúng ta nên làm, chúng ta đừng nên bỏ. Sau khi đã hoàn thành một cái wajib rồi, hành lễ salat bắt buộc ngày đêm rồi, nhịn cha Ramadan rồi, rút zakat rồi, chúng ta làm haji rồi, thì những wajib chúng ta đã làm xong hết. Bây giờ là bị cho chúng ta thêm những cái cách để chúng ta làm sunnah, để chúng ta được ân phúc nhiều hơn, gia tăng thêm cái phần công đức của chúng ta. Thì sao bà nói chúng tôi muốn thưa Rasul, thì là bị nói as-sawmu junnah, sự nhịn chay đó là vật chắn bảo vệ. Bảo vệ cái gì? Thì bảo vệ đây nó bảo vệ hai cái. Thứ nhất, bảo vệ chúng ta ở trần gian và bảo vệ chúng ta ở ngày sau. Bảo vệ trần gian là nó sẽ bảo vệ chúng ta tránh khỏi những cái haram mà Allah subhanahu wa ta'ala cấm chúng ta. Tại vì trong lúc chúng ta đang nhịn chay, chúng ta đang nhịn, thì chúng ta không được phép vi phạm những gì mà đã cấm trong lúc nhịn, giống như là ăn uống cố tình, hay là nói chuyện xấu người ta, hay là chúng ta nhìn vào những gì haram, hay là chúng ta làm những gì đó haram tại chúng ta đang nhịn chay. Tại vì nếu như người nào đó mà đang nhịn chay mà vẫn còn làm những cái điều đó thì sự nhịn chay đó vô nghĩa đó với anh ta. Hay là anh ta đang nhịn chay mà anh ta còn nói xấu người này, nói dốc người kia, hay là đi buôn bán lường gạt trong lúc anh ta đang nhịn chay, thì sự nhịn chay cho nên chẳng có nghĩa lý gì đó với anh ta. Giống như là bị nói hadith, ai mà nhịn chay mà lại còn làm những cái sự dối trá và tiếp tục làm dối trá và lường gạt nữa thì Allah không cần đến sự nhịn ăn nhịn uống của người đó. Thấy không? Thì thấy rằng nếu mà người nào nhịn chay mà vẫn còn làm những điều haram đó, thì hãy biết rằng cái sự nhịn chay của anh ta ngày hôm đó nó không bảo vệ cho anh ta ngày hôm đó. Nó không còn cái giá trị bảo vệ cho anh ta, giống như là bị đã nói là sự nhịn chay là sự bảo vệ. Nó không còn giá trị như vậy nữa, thì anh ta hãy coi chừng và hãy xem xét lại cái hành động của mình, thì hãy tránh xa, đừng có vi phạm nữa. Và về ngày sau, nó bảo vệ cho người đó, ngày sau là nó sẽ bảo vệ người đó tránh khỏi quả ngục. Giống như là bị sallallahu alaihi wasallam nói hadith man sama yawman fi sabilillah ba'adallahu ta'ala bainahu wa baina nari 70 ama. Nabi sallam nói ai nhịn chay một ngày vì Allah subhanahu wa ta'ala, một ngày một nha. Chúng ta nghe cái hadith này rồi. Ai nhịn chay vì Allah một ngày, Allah sẽ kéo người đó tránh xa khỏi quả ngục 70 năm trời. Một ngày nhịn chay vì Allah thôi. Nhịn chay sunnah hay nhịn chay wajib một ngày thôi thì được kéo qua 70 năm. Chúng ta đã nhịn rồi chọn tháng Ramadan 30 ngày. Và trong chúng ta cũng có người đã nhịn thêm 6 ngày của Shawwal, thì sẽ như thế nào cái sự khoảng cách giữa họ đối với cái quả ngục nếu như họ vì Allah subhanahu wa ta'ala? Thì cái phần thưởng rất là lớn và cái sự bảo vệ rất là kiên cố. Bởi vì này bị nói nhịn chay là sự bảo vệ, thì bảo vệ như thế nào chúng ta vừa nghe. Và Nabi Salam nói tiếp as-sadaqatu tutfi al-khati'a kama tutfi'u al-ma'u nara. Thì cái sự sadaqa, cái sự bố thí, nó sẽ xóa sạch tội lỗi giống như là nước xóa sạch lửa, giống như là gì, nước nó dập tắt lửa. Thì cái chỗ này Nabi đưa cái hình ảnh rất là sống động. Nabi lấy cái hình ảnh là không phải chúng ta không thể nào thấy được trước mặt, đem so sánh với hình ảnh chúng ta thấy được trước mặt, giống như là nói cái sự bố thí nó xóa đi tội lỗi, chúng ta đâu thấy tội lỗi của chúng ta đâu, có phải không? Chúng ta cũng không thấy cái sự bố thí của chúng ta đâu, chỉ cho thôi, chúng ta đâu thấy nó xóa như thế nào đâu. Chúng ta không thấy được cái hình ảnh mà lấy cái đồng tiền bố thí nó xóa đi tội lỗi, không thấy được hình đó. Nhưng là bị lấy cái hình ảnh khác là bị để cho chúng ta thấy nó là bị nói là giống như người đó nó lấy lửa, lấy nước á, nó tưới lên lửa rồi nó tắt, giống như nó phạm tội đi chẳng hạn. Thấy giống người đó là nói chuyện bậy, hay giống người đó nhìn cái điều bậy, đó là phạm tội rồi. Thì sau khi anh ta biết cái anh ta mới móc tiền túi của mình, anh ta cho sau đó có anh ta 500 hay 1.000 gì đó, sau đó có. Thì khi sau đó có như vậy, cái sự sau đó có đó nó sẽ xóa đi cái tội đó. Nhưng chúng ta không thấy được cái hình ảnh xóa đó. Nhưng là bị đưa cái hình ảnh để chúng ta thấy đó. Giống như là cái người đó nhóm lửa lên, cái tội của anh ta khi anh ta làm thì lửa bắt đầu nó bừng cháy. Thì khi anh ta sau đó có là giống như anh ta lấy nước anh ta tưới lên cái ngọn lửa đó, làm cho nó tắt đi. Thì đó là cái hình ảnh mà Nabi sallallahu alaihi wa sallam đưa cái thí dụ chúng ta. Thì bây giờ hỏi, sau đó có nào nó cũng được như vậy hay gì? hay là chỉ có sau đó có giới hạn của nó. Giống như một người nó đi ăn cắp, giống như chúng ta nói thì cướp của người giàu cho đi người nghèo làm chuyện lương thiện, giống như người ngoài đạo nói hành đạo chính nghĩa đó, cướp của kẻ giàu cho người nghèo để mà làm lương thiện. Thì Islam chúng ta suy nghĩ như thế nào, hay là có nhận xét thế nào về cái câu việc làm đó của những người như thế? Thì hãy biết rằng Allah là đấng sạch sẽ, không bao giờ chấp nhận ngoại trừ những gì sạch sẽ. Hành động dơ bẩn Allah không bao giờ chấp nhận. Đi ăn cướp, đi ăn cắp, đó là hành động dơ. Cho dù người giàu tiền của họ, đó là tiền của họ, đồng tiền họ làm ra, mà chúng ta đi lấy của họ là chúng ta đã đi tước quyền của họ, chúng ta làm việc dơ bẩn rồi. Chúng ta đừng nói họ giàu, chúng ta lấy tiền của họ là halal, không phải. Tiền của họ, đồng môi của họ, họ cho không cho là quyền của họ. Rồi sau này họ sẽ bị tính toán đó do Lost Star là còn chúng ta. Rồi chúng ta lấy của họ là chúng ta là những người làm sai. Mà nếu chúng ta đã làm sai, chúng ta đi bố thí, Allah không bao giờ chấp nhận. Tại vì Allah không bao giờ chấp nhận ngoại trừ những gì nó là sạch sẽ. Chỉ có đồng tiền halal, sau đó có Allah mới chấp nhận. Còn những đồng tiền dơ bẩn, ăn cắp, trúng số, hay là riba, hay là lường gạt, hay là nói dối để mà có, thì đó là những đồng tiền gọi là đồng tiền dơ. Allah không bao giờ chấp nhận cho dù chúng ta có bố thí hết cả những gì chúng ta lấy được. Thì chúng ta hãy cẩn trọng khi mà chúng ta bố thí, hãy biết và đặc biệt nữa đồng tiền xung quanh chúng ta khi mà nhét vô túi, thì chúng ta hãy xem xét coi nó là halal hay là haram để chúng ta cho vô túi chúng ta. Tại vì nếu như nó haram thì chúng ta ăn vào trong người thì nó sẽ mọc thành thịt, thành máu, thành xương chúng ta. Còn nếu chúng ta cho ra ngoài thì Allah không chấp nhận đó. Mà khi mà đồng tiền mới vô trong người chúng ta đó, là bị Salam nói bất cứ xương thịt nào mà nó được mọc và phát triển lên bởi những cái điều haram thì cái nơi đầu tiên nó ghé chính là quan ngục em. Thì chúng ta nếu cho vô trong người chúng ta chẳng có lợi gì, mà chúng ta đi cho ra ngoài chúng ta cũng chẳng có lợi gì, thì chúng ta hãy tránh xa nó là điều tốt nhất. Thì cái sự bố thí ở đây là chỉ bố thí những đồng tiền halal thôi, cho dù nó có ít nhưng nó là halal thì alhamdulillah chúng ta hãy an tâm đi. Đừng có hy vọng mà lấy được tiền nhiều để sau đó có để được danh tiếng hay được gì, chúng ta chẳng được gì hết. Quan trọng là đồng tiền halal chúng ta cho mới là điều quan trọng. Và kế tiếp Nabi sallallahu alaihi wasallam mới nói salatu rajuli fi jawfil layli. Và cái điều làm kế tiếp nữa, mà cái điều làm tốt đẹp nữa đó là các hành lễ salat trong đêm. Thì chúng ta trong tháng Ramadan thì ai cũng đã đứng hành lễ salat trọn tháng kỳ giam Ramadan Salat Tarawih. Sau đó 10 ngày cuối chúng ta đã đứng hành lễ salat trong đêm Salat kỳ giam nữa. Và chúng ta đã bỏ công sức rất là nhiều trong cái tháng Ramadan trong việc hành lễ salat. Nhưng sau khi Ramadan có nhiều người lại ngừng đó. Có nhiều người lại ngừng không hành lễ cho dù thêm một rách nữa, họ ngừng. Thì lúc điều rất là đáng tiếc. Chúng ta đừng có ngừng như vậy. Tại sao chúng ta trong Ramadan chúng ta quá trời cực lực, chúng ta quá trời năng nổ mà lại ngoài Ramadan chúng ta lại lơ là? Không nên như vậy, mà chúng ta hãy thường xuyên. Tại vì Allah luôn chấp nhận cái việc hành đạo chúng ta trong Ramadan hay ngoài Ramadan. Chỉ là Ramadan cái giá trị nó được nhân lên nhiều hơn thôi, cái giá trị được nâng cao hơn thôi, chứ không phải là ngoài Ramadan Allah không chấp nhận, không phải. Allah luôn chấp nhận, tại vì Nabi khuyến khích hành lễ salat tốt nhất ngoài năm salat bắt buộc ra, đó là salat trong đêm. Trong đêm là salat tốt đẹp nhất. Tại sao Nabi nói salat trong đêm là salat tốt đẹp nhất? Tại sao Nabi không nói là salat vào buổi sáng 9 giờ 10 giờ sáng đi, lúc đó chúng ta rất là tỉnh táo, men đó là hành lễ salat nó khỏe hơn, hay là hành lễ salat sau khi chúng ta buổi chiều đi, sau khi làm về giấc trưa chúng ta thì nó khỏe hơn, hay là sau khi ăn uống xong đi có tinh thần? Nhưng mà vì không nói gì về điều, vì nói hành lễ salat trong đêm là tốt nhất. Tốt nhất như chỗ này. Tại vì hành lễ salat trong đêm đó, lúc mọi người ngủ hết mà chúng ta lại là người thức dậy, chúng ta hành lễ. Đôi khi thời tiết bên ngoài nó rất là lạnh, chúng ta phải lấy nước hành lễ salat. Và chúng ta đứng, đôi khi đứng mình lại bị mũi cắn hay là bút môi tối tăm. Chỉ có một mình chúng ta thôi, nó thể hiện sự thành tâm của chúng ta đối với Allah subhanahu wa ta'ala, nên nó tốt. Còn nếu như ban ngày thì chúng ta đôi khi sẽ bị người ta nhìn thấy, người này thấy, người kia thấy, thì làm cho cái sự thành tâm chúng ta nó bị giảm đi. Đôi khi là rơi vào khoe khoang, chúng ta ta đứng hành lễ này là như thế này thế này. Nhưng trong đêm cái sự khoe khoang nó không có. Có bao giờ một người nào nó đứng một mình nó khoe không? Nó khoe cho ai nghe? Nếu có một điếu nó muốn khoe, nó phải đi tìm một chỗ đông để nó khoe. Giữa chợ hoặc giữa nơi đông người, nó tao được cái này, tao được cái kia. Còn nếu một mình nó không gì nó khoe, nếu người có tâm thần đó, thì người đứng một mình thì nó thể hiện sự thành tâm đó đối với Allah Subhanahu Ta'ala hơn. Nên cái lễ xoa lá trong đêm là xoa lá tốt nhất, thể hiện sự thành tâm và ikhlas nhất đối với Allah Subhanahu Ta'ala. Và một cái hadith khác nữa, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nói Afsus Salam, các ngươi hãy chào hỏi nhau bằng lời Salam. Wa it'imu ta'am, và hãy bố thí thức ăn và cho thức ăn cho những người nghèo, nuôi ăn người nghèo. Và hành lễ xoa lá trong đêm, trong lúc mọi người đang ngủ. Được cái gì? Tất được khulun jannata bi salam, đi vào thiên đàng bằng sự bình an. Thì chúng ta làm 3 điều. Chúng ta đi vào thiên đàng một cách bình an. Và trong đó, trong một trong 3 điều đó là hành lễ salat trong đêm, mà lại là hành salat tốt nhất. Không có lễ salat nào tốt bằng salat trong đêm. Và ngoài cái lễ salat sunnah đó, không có lễ salat sunnah nào tốt bằng salat witr. Thì Nabi Sallam nói, sau khi Nabi nói gì thì Nabi đọc một câu kinh cho chúng ta nghe. Câu kinh trong số Sajda, câu 16 và câu 17. Tatajafa junubuhum 'anil madaji. Những người đó họ rời khỏi giường của mình để mà hành lễ salat. Và không thể nào rời khỏi giường mình được vào chút ban đêm ngoại trừ người mu'min. Cái hành lễ salat này nó đơn giản thật, nhưng mà không bao giờ được nó ngoại trừ người mu'min, giống như Nabi nói. Không bao giờ bảo vệ được lễ salat trong đêm ngoại trừ đó là người mu'min. Chỉ có người mu'min họ mới có thể làm được cái điều đó. Thì người nào đã làm được đó thì đó là dấu hiệu của người mu'min. Thì hãy cầu xin Allah Ta'ala cho chúng ta là những người có niềm tin thật sự là mu'min và Allah Ta'ala, làm bằng sự ikhlas những gì mà Nabi và Allah Ta'ala đã chỉ dạy chúng ta. Chả hao rời khỏi giường của mình trong khi giờ rét 2-3 giờ sáng, hay là giờ đó ngủ rất là ngon. Giờ đó ngủ rất là ngon. Thời tiết nó lạnh lạnh đi rồi, nó rất là êm ngủ, mà đặc biệt những người mà ngủ trễ thì nó là giờ đó kêu thức là chuyện rất là khó. Em nhưng mà lại nhiệt quyết thức dậy. Mà nếu rơi vào mùa đông nữa thì thời tiết nó lạnh là càng không muốn chui khỏi mùng nữa là khác. Mà phải lấy nước. Em thì cái đó là dấu hiệu chứng minh rồi một mình mới làm được. Thì họ rời khỏi giường làm gì? Yad'u rabbahum khawfan wa tama'a, và họ rời khỏi giường họ cầu xin Allah Subhanahu wa ta'ala trong hành lễ salat, và họ cầu xin bằng vừa sợ hãi và vừa hy vọng. Họ sợ hãi đây là họ sợ hãi việc làm của họ không được Allah chấp nhận. Với giờ họ vì hy vọng rằng Allah sẽ thưởng họ về cái hành động đó của họ. Thì giống như bà Aisha, có một, khi mà Allah Subhanahu wa ta'ala mặc khải xuống câu kinh đó, là những người, có một số người khi mà họ bố thí đó thì họ trở nên lo lắng sợ hãi. Thì Aisha hỏi thưa Nabi, mà những người lo lắng đó, bộ những người đó là những người ăn chơi hay thưa Nabi? Những người đó những người nhậu nhẹt hay thưa Nabi? Mà họ bố thí mà họ còn lo lắng thì Nabi nó không. Những người đó là những người mu'min. Họ bố thí nhưng mà họ sợ Allah không chấp nhận. Họ hành lễ xoa lá mà họ sợ Allah không chấp nhận. Họ sau đó có và họ làm những cái việc ibadat mà họ sợ Allah không chấp nhận. Đó là hành động của những người mu'min. Nhưng họ không phải là gì, họ sợ mà họ ngừng nha. Họ sợ mà họ vẫn làm, ta vừa hy vọng. Bên cạnh họ sợ đó lại còn hy vọng rằng cái hành động của họ đó làm cho Allah thương xót đến họ và Allah chấp nhận việc làm của họ, ban cho họ những cái phần khác tốt đẹp hơn. Thì giống như chúng ta đã biết, một người một mình cần phải có hai chiếc cánh, mà hai chiếc cánh này phải ngang nhau. Thứ nhất là phải sợ hãi, thứ hai là phải kỳ vọng. Mà nếu một trong hai chiếc cánh này mà nó nghiêng hơn, nó nặng về một phía là người đó thua liền. Tại giống như chúng ta nghe phân tích rồi, không thể nào mà một con chim mà nó bay mà hai chiếc cánh nó lại không đều, bắt buộc phải đều. Chỉ cần một trong hai nó nhẹ hơn hay một trong hai nó nặng hơn thì con chim nó sẽ rớt. Chúng ta cũng vậy một mình. Nếu chúng ta cái lòng sợ hãi chúng ta nhiều hơn cái lòng kỳ vọng chúng ta sẽ không bao giờ đi thẳng tới Allah. Còn nếu như cái lòng kỳ vọng chúng ta nó nặng hơn, chúng ta sợ hãi ít hơn, chúng ta không bao giờ đi đến với Allah. Mà cần phải bằng nhau, giống như gì, thẳng tắp thì chúng ta có thế mới đi bình an cho đến được với Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, và họ rời những người đó, những người hành lễ salat trong đêm bằng cách sợ hãi và kỳ vọng, và họ còn bố thí nữa. Họ bố thí bằng những đồng tiền của mình làm được công sức họ cho người ta. Thì bây giờ đổi là họ được cái gì? Sau khi họ làm những đứa thì họ đổi được Allah Ta'ala phán: "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun." Và họ đó, những người mu'min, những người mà làm những yêu cầu đó, họ không biết được cái phần thưởng mà Allah dành cho họ. Không biết được cái phần thưởng dành cho họ. đó chính là thiên đàng dành cho họ những gì mà họ đã làm trước kia. Thì nói về thiên đàng, Nabi đã nói thiên đàng là nơi không một con mắt nào từng nhìn thấy, không một đôi tai nào nghe được âm thanh của nó, cũng không một con tim nào hay một trí tưởng tượng nào có thể tưởng tượng ra cái vẻ đẹp lộng lẫy của nó. Allah che kín làm phần thưởng cho những người mu'min, những người kính sợ Allah subhanahu wa ta'ala. Thì những người nào làm những cái điều vừa miêu tả hồi nãy, đó là người mu'min, cơ hội vô thiên đàng của họ là rất là lớn. Thì họ sẽ có cơ hội gặp Allah subhanahu wa ta'ala nơi thiên đàng vĩnh cửu của Ngài. Và Nabi sallallahu alaihi wasallam mới nói tiếp: Ala ukhbiruka bi ra'sil amr wa 'amudihi wa dhirwati sanamihi. Và anh không muốn rằng tôi báo cho anh biết thêm là cái trọng điểm của mọi việc, cái đầu của mọi việc và cái cột của mọi việc và cái đỉnh cao của sự việc. Thì sao bạch mà ông một anh bình cho bình nói tôi muốn thưa Nabi, thì Nabi mới nói ở đây ba điều. Nabi muốn cho biết ba điều: thứ nhất là cái trọng điểm của sự việc, thứ hai nữa là cây cột, tức là cái gường cột của sự việc đó, cuối cùng là cái đỉnh điểm của sự việc đó. Thì Nabi nói cái trọng điểm của sự việc đó chính là Islam. Thì Islam chúng ta là cái trọng tâm lớn nhất. Khi người nào mà được Allah Ta'ala cho vào Islam thì alhamdulillah người đó đã lấy được cái trọng tâm rồi đó. Mà còn khi đã được vào trọng tâm rồi thì cần phải xây dựng. Và cái cột để dựng đứng cái trọng tâm đó, đó là lễ Salah. Nếu người nào không làm được cái trọng tâm đó, không dựng được cái cột Salah đó, thì cái trọng tâm của anh ta chẳng còn ý nghĩa. Giống như anh ta đã có cái nền nhà, có cái nền nhà rồi, mà anh ta muốn xây nhà ở thì phải có cây cột nó mới xây được cái các cái vách tường mới vách về gác cái máy lên. Nhưng mà cây cột không dựng đứng được thì không bao giờ có cái nhà. Có bao giờ xây cột xây nhà mà khó khăn cột không em? Thì Islam không thể nào đứng vững nếu như không có Salah. Một người nào đó cho rằng mình Islam mà anh ta không hành lễ Salah thì anh ta không phải là Islam. Giống như chúng ta đang nghe rất nhiều về cái hadith. Và cái đỉnh cao nhất của cái trọng điểm, giống như cái nóc nhà đó, đó chính là jihad. Đó là thánh chiến vì Allah subhanahu wa ta'ala. Thì hai vấn đề kia đó không giải thích nữa tại vì chúng ta đã biết rồi. Bây giờ jihad, như thế nào là jihad? Thì có một người sao bạch mới hỏi chứ thưa Nabi, vậy chứ như thế nào gọi là jihad? Một người đi chiến đấu để bảo vệ quê hương, với một người đi chiến đấu để thể hiện mình là người dũng cảm, và một người đi chiến đấu để thể hiện lấy chứng minh bản năng của mình là một người được mọi người ta biết mình nổi tiếng vậy. Vậy chứ ba trong số người đó đó, ai mới gọi là người jihad? Thì Nabi giải thích cho chúng ta biết ai mới gọi là người jihad. Nabi nói: Man qatala li takuna kalimatullahi hiyal ulya fa huwa fi sabilillah. Cái người jihad, chiến tranh jihad là người muốn nêu cao cái câu la ilaha illallah thì đó mới là người jihad. Chứ không phải đi jihad là để bảo vệ quê hương, cũng không phải đi jihad để cho rằng mình là người dũng cảm, cũng không phải đi jihad để được địa vị trong xã hội. Thì những người đó không phải là người đi jihad vì Allah subhanahu wa ta'ala. Và khi về jihad á, đi chiến tranh jihad, Islam chúng ta nó có rất nhiều cái quy định. Thì Nabi sallallahu alaihi wasallam dạy về một số điều jihad. Bất cứ một cái đoàn quân nào khi mà Nabi cử họ đi đánh giặc thì Nabi luôn dặn họ rất là kỹ càng trước khi Nabi cho họ rời khỏi Nabi. Nabi dặn: khi các ngươi đi jihad là hãy jihad vì nêu cao ngọn cờ la ilaha illallah, tức là nêu cao tinh thần Islam, đi chiến tranh vì Allah chứ không chiến tranh vì lợi nhuận của trần gian. Đi đến với họ, đánh họ là không phải đánh họ để mà giết họ, không phải là cắt cổ họ cho bằng được, không phải. Mà trước khi đánh là phải kêu họ gọi Islam, tại nêu cao Islam mà. Khi mà đến với họ, đến với một cái xứ sở nào là họ người ngoại đạo đó, thì trước tiên mà đánh họ thì phải kêu họ gọi Islam trước. Tức là chúng ta đi lại đàm phán với họ và giải thích cho họ biết Islam như thế này. Chỉ cần họ gia nhập vào Islam thì họ sống trên quê hương của họ, việc của họ họ làm, chúng ta không đụng chạm tới họ, chúng ta quay trở về. Tại đó họ với Islam chấp nhận là xong. Còn nếu như họ không chấp nhận thì qua điều kiện thứ hai thì họ cần phải dưới quyền của Islam, tức là phải đóng thuế thân. Chỉ cần một năm họ đóng thuế thân một lần và họ được tự do tôn thờ tôn giáo của họ, và họ tự do làm những gì họ muốn, và họ tự do làm thế nào trên quê hương của họ, Islam không bao giờ đến sùng phạm thôi, mà chỉ một năm yêu cầu họ đóng thuế thân một lần. Còn nếu như họ không chấp nhận nữa, tới chừng đó mới chiến tranh. Mà chiến tranh như thế nào? Bỏ bom ầm 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 giống như ngày hôm nay thấy, chết tất cả, ai cũng chết hết. Không, khi vào đánh giặc, Nabi không cho phép giết phụ nữ, không cho phép giết trẻ em, không cho phép giết người già, không cho phép đốt nhà, không được phép dùng lửa để mà đốt nhà, không cho phép tàn phá nhà cửa, không cho phép chặt cây chặt cối, chúng không cho phép giết động vật. Chỉ giết những người nào cầm vũ khí đánh lại mà thôi. Chỉ những người nào cầm vũ khí trên tay đóng chống trả mới đánh những người đó, mới giết những người đó thôi. Còn phụ nữ, trẻ em, người già, cây cối, nhà cửa, động vật không được phép chặt phá, không được phép giết đốt. Islam chúng ta đó, chúng ta đọc về lịch sử, suốt khoảng thời gian mà bị đánh giặc đó, số lượng người chết của người ngoại đạo và người Muslim chưa được 1.000 người. Chưa được 1.000 người, cả người Muslim và người ngoại đạo luôn. Mà ngày nay chỉ cần trái bom nó nổ cái bùng thôi là chết biết bao nhiêu trong đó rồi. Trong khi Nabi đánh mười mấy năm trời, thì chúng ta thấy ai mới là người khát máu, trong khi chỉ có số lượng người đó thôi mà Islam cho nên bành trướng như thế này. Thì Islam không phải là tôn giáo khát máu, cũng không phải là tôn giáo chỉ có giết, mà chỉ có những người làm sai họ mới làm sai, rồi những người khác nó lấy là điểm sai đó nó nói thôi. Chứ Islam, luật Islam chúng ta không phải là như thế. Đó là jihad, nói về jihad. Và sau đó Nabi Sallam mới nói tiếp nữa, Ala ukhbiruka bi malaki zalika kullah, chẳng lẽ người không muốn ta chỉ cho tất cả cái điều mà làm gì, nó quản lý hết tất cả những gì các người vừa làm. Có một việc nó sẽ quản lý hết tất cả những gì chúng ta vừa nghe, nó quản lý hết. Thì sao bạch mới hỏi cái gì mà Abu Jabal nói muốn, thưa Nabi. Thì Nabi Sallam mới lấy cái lưỡi của mình á, Nabi kéo cái lưỡi Nabi ra, Nabi nói người hãy bảo vệ cái này, tức bảo vệ cái lưỡi chúng ta. Tại sao Nabi kêu bảo vệ cái lưỡi? Tại vì cái lưỡi á, nó nói chuyện, nó hại đến thân mình, và nó làm cho những cái điều khác làm cho Allah Ta'ala giận dữ, cũng chỉ vì cái lưỡi. Con người ta ngày hôm nay đó, hầu như là đa số, khi mà họ họp nhóm trở lại, thì họ lại nói những lời lẽ xúc phạm những người khác rất là nhiều. Nói gì thế này, người này nói kia, nói móc méo này, móc méo kia, vậy nói châm biếm này, châm biếm kia, cũng chỉ vì cái lưỡi của chúng ta thôi. Bởi vì Nabi nói, bảo vệ cái lưỡi này là sẽ chiến thắng được tất cả. Và mỗi một ngày đó, mỗi một ngày và mỗi buổi sáng có hadith Nabi Sallam, mỗi một buổi sáng, tứ chi chúng ta đó, tay chân và những cái bộ phận khác cơ thể, nó nói với cái lưỡi, nó nói, này cái lưỡi, ngày hôm nay á, anh hãy gán làm sao mà anh đừng có gây hại đến chúng tôi. Nếu như anh mà đàng hoàng, chúng tôi sẽ được bình an. Còn nếu như anh mà cứ lẻ mép thì chúng tôi sẽ bị thiệt thòi. Thì cái tứ chi nó nói chuyện như cái lưỡi chúng ta mỗi ngày. Nhưng chúng ta không có cảm giác được đó. Nhưng mà Nabi Sallam đã báo chúng ta như vậy, chúng ta phải tin. Thì cái lưỡi nó gây hại. Tại vì một lời nói chúng ta vô tình, chúng ta không biết. Nhiều khi chúng ta nói chuyện một câu nói, chúng ta không tưởng rằng cái lời nói nó đơn giản thôi. Nhưng đối với Allah Subhanahu wa ta'ala là Allah giận, Allah đẩy chúng ta xuống quá ngục. Và cũng một cái lời nói, chúng ta nói ra khỏi miệng, chúng ta không tưởng là nói cái gì hết. Nhưng câu nói đó là làm hài lòng Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah nâng chúng ta lên cấp bậc rất là cao. Cũng chỉ vì một lời nói mà. Thì cái lời nói nó rất là quan trọng. Và Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nói, tất cả mọi người sẽ bị tính toán từng lời mà nói ra khỏi miệng. Thì sao bạn hỏi chứ, thưa Nabi, chẳng lẽ chúng tôi chắc kẻ gì, con người chúng tôi, con người lại bị tính toán từng lời nói một hả? Thì Nabi nói, đúng rồi, như vậy. Từng lời nói chúng ta rời khỏi miệng, Allah tính sổ. Chúng ta nói 3 từ, Allah sẽ tính sổ đúng 3 từ. Chúng ta nói 100 từ, Allah tính sổ đúng 100 từ. Allah không bỏ sót bất cứ một từ nào trong câu nói chúng ta nói ra. Bên tay phải và bên tay trái chúng ta hai thiên thần luôn sát cánh và luôn trực tiếp cầm cái giết trên tay. Giống như Allah Ta'ala phán ở trong Quran á,
ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.
Là không một lời nào mà con người nói ra mà lại không được ghi chép liền. Khi nói ra khỏi lời ghi liền, dù là tốt hay là xấu. Tốt thì bên thiên thần tốt bên đây ghi, xấu thiên thần xấu bên đây ghi. Và sau đó Allah sẽ tính sổ với cái người đó vào ngày sau. thì chúng ta phải cẩn trọng trong lời nói chúng ta, phải tính toán và suy nghĩ trong lời nói chúng ta. Giống như này bị Sallam nói, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun khayran aw liyasmut. Người nào tin tưởng vào Allah và tin tưởng vào ngày tận thế thì hãy nói ra điều tốt đẹp hoặc là im lặng. Nếu người ta nói nói là im lặng bằng vàng, im lặng là vàng thì đôi khi là gì? Nó là vàng thật. Những trường hợp mà chúng ta yên lặng nó sẽ tốt hơn chúng ta nói. Giống như là một cái nơi mà cái nơi đó người ta chỉ nói ăn chơi thôi, mà nếu chúng ta tham gia gì đó chúng ta sẽ nói chuyện ăn chơi nữa, thì trong cái đó thì lời có lời thật lời giả. Thì nếu trong trường hợp đó chúng ta yên lặng nó sẽ tốt hơn chúng ta. Còn nếu như đến những cái cuộc mà để học hỏi về giáo lý Islam thì chúng ta hãy nói chuyện để chúng ta hiểu biết nhiều hơn, đặt ra câu hỏi hay đi tìm hiểu hơn, thì lời nói lúc đó là lại có giá trị hơn rất là nhiều. Tại lời nói tốt, chúng ta tìm hiểu về những cái giáo luật của chúng ta. Còn nếu như chúng ta nói chơi, nói bậy, nói xàm thì chúng ta hãy hạn chế đó. Càng ít càng tốt, sẽ gây đỡ gây hại đến thân chúng ta. Tại từng lời nói sẽ bị tính sổ. Giống như bị nói wa hal yakubun nasa fin nari ala wujuhihim, thì tất cả mọi người đó cũng chỉ vì lời nói của họ đó, lời nói tầm bậy, lời nói xàm bậy của họ bị úp vào trong lửa của quan ngục. Cái gương mặt của họ bị Allah Ta'ala ném úp vào quan ngục chỉ vì những lời nói xàm bậy của họ, lời nói không có gì đúng của họ, lời nói phiếm diện của họ. Và một cái hadith khác nữa, Nabi sallallahu alaihi wa sallam nói man yat man li baina lihyaini wa baina rijlai fakhidaihi atmamtuhu janna. Nabi sallam nói ai dám đảm bảo cho ta cái phần nằm giữa hai cái mép môi của nó, tức là cái lưỡi, và cái bộ phận nằm giữa hai cái đùi của nó, tức là bộ phận sinh dục, ta sẽ đảm bảo cho nó thiên đàng. Tức người nào bảo vệ mình không nói bậy, bảo vệ mình không zina, Nabi hứa rằng cho người bảo vệ cho vậy, đảm bảo cho nó được vào thiên đàng. Thì cái lưỡi chúng ta cần phải hạn chế nó lại, kìm nó lại, nắm nó lại, đừng cho nó tự do nói. Tại khi mà nó tự do nói chuyện thì nó sẽ nói bậy, kiềm chế nó lại, khắc phục nó lại. Và dục vọng chúng ta làm vậy, khi mà nó lên dục vọng ta phải kiềm hãm nó lại. Có như thế Nabi sẽ đảm bảo chúng ta thiên đàng. Còn nếu chúng ta cho nó tự do thì chúng ta sẽ nên thua thiệt. Thì Nabi nói cuối hadith, Nabi nói cái lý do thường xuyên, cái lý do mà con người ta bị đẩy rơi vào quả nhục nhiều đó là cái lưỡi của họ, tức là cái lưỡi mình hại mình. Đa số của người ta bị rơi vào ngục là do cái lưỡi của mình. Thì chúng ta cần phải khắc phục nó, cần phải kiềm chế lại. Thì hadith này do Tirmidhi ghi lại và hadith Hasan Sahih. Thì đến đây chúng ta đã phân tích xong cái hadith. Bây giờ chúng ta qua phần thứ hai, đó là những cái bài học rút ra từ hadith. Thì bài học đầu tiên là Sahaba Nabi sallallahu alaihi wa sallam, tất cả họ đều có nung nóng tinh thần và đều có nhiệt huyết tìm hiểu về vấn đề Islam. Nhưng họ không phải như những người thời nay chúng ta là họ hiểu rồi sau đó họ bỏ bên, không. Mà họ hiểu rồi họ làm, họ hỏi rồi họ làm. Còn ngày nay lại khác. Con người ta ngày nay đó, kiến thức thì có rất nhiều. Có nhiều người kiến thức rất là uyên bác. Khi nói về lĩnh vực là anh ta sẽ kể nghe tràn gian đại hải. Nhưng mà thực hành có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thì đó là cái việc làm, kiến thức đó chẳng giúp ích được gì cho anh ta. Những người mà biết nhiều mà lại không thực hành được, kiến thức nó không có lợi, kiến thức cho nên vô nghĩa đối với người ta. Còn số hai bạch ngày xưa thì khác, họ hiểu bấy nhiêu họ làm bấy nhiêu, họ hiểu bấy nhiêu họ áp dụng bấy nhiêu, thì có như thế nó mới có lợi cho chúng ta. Còn nếu chúng ta biết mà chúng ta không làm được cái gì, cái thí dụ như chúng ta nói khi nói về Salat Rawatib, chúng ta biết ở Salat Rawatib hành lễ Salat gì, Allah cho một căn nhà, chúng ta biết đinh đinh rằng nếu chúng ta làm được Allah cho một căn nhà, nhưng chúng ta không làm thì chúng ta được căn nhà hay không? Vậy chứ chúng ta không làm chứ được căn nhà thì không được. Vậy kiến thức có giúp được gì chúng ta gì không? Kiến thức nó chỉ cần giúp được chúng ta. Chúng ta biết mà chúng ta không áp dụng, chúng ta chẳng được căn nhà trong thiên đàng. Và Nabi nói hành lễ Salat trong đêm là dấu hiệu của người mu'min, chúng ta biết. Và hành lễ Salat Tarawih trong đêm lại là hành lễ Salat tốt đẹp nhất, chúng ta biết. Là vào đêm Allah Salat xuống trần trời hạ giới, Allah chấp nhận lời cầu xin chúng ta, chúng ta biết mà chúng ta không làm. Vậy cho kiến thức nó có giúp được chúng ta gì hả? Không giúp ích gì hết. thì kiến thức nó chỉ giúp ích cho những người nào áp dụng vào nó. Biết mà không làm cũng giống như không biết. Biết mà không làm giống như không biết. Tại chúng ta gì khác gì với người mà không biết. Tại chúng ta không làm thì cái sự khác nhau là cho áp dụng nữa. Em thì sao bạch ngày xưa họ biết là họ làm. Ngày nay có người đã đi hỏi thôi. Hỏi chứ cái này halal haram. Sau đó đi tìm ông khác halal haram. Đi tìm ông nọ halal haram. Hỏi cho mày 4 năm ông thầy. Mà cuối cùng anh ta không làm theo ông thầy nào hết. Nhưng khi mà nói về vấn đề đó là ông ta đang tranh luận. Ông này nói gì 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 gì. Ông kia nói gì 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 gì. Mà anh ta cuối cùng lại là người chẳng có được lợi ích gì trong cái sự tìm hiểu đó của anh ta hết. Thì chúng ta tránh đừng bao giờ làm những điều như vậy. Tránh xa đừng bao giờ làm những người như vậy. Chúng ta đừng có tìm hiểu nhiều quá. Hãy tìm hiểu bấy nhiêu và làm bấy nhiêu, sau đó hiểu tiếp và làm tiếp nữa. Có như thế chúng ta mới được kiến thức uyên bác. Thì kiến thức nó ngộ lắm. Chúng ta biết nó mà chúng ta không làm, không một thời gian bao lâu chúng ta quên đó. Kiến thức Islam, nếu chúng ta biết mà chúng ta không áp dụng liền, chúng ta sẽ mau quên đó. Sẽ quên lẫn liền. Khi người ta nhắc lại chúng ta giật mình, trong khi chúng ta đã biết đó. Đó là bài học đầu tiên. Bài học thứ hai là Sahabat Nabi đó, là họ thường là họ đặt những câu hỏi là nó quan trọng, quan tâm đến cái ngày sau kìa. Chứ Trần Giang này ít quan tâm, bởi chúng ta biết những cái hadith trước. Cái mục tiêu của họ đặt ra là mục tiêu của ngày tương lai ấy. Chứ hiện tại ở đây là họ mãn nguyện, họ hài lòng. Và cái bài học thứ ba là cái vấn đề tin vào thiên đàng và tin vào địa ngục, tin vào quả ngục ấy, là điều tin phải có đối với mỗi người Muslim. Đó là bắt buộc wajib. Nếu như chúng ta tôn thờ Allah mà chúng ta không tin vào thiên đàng, cũng không tin vào quả ngục, vô nghĩa đối với cái niềm tin của chúng ta. Bắt buộc chúng ta phải có cái niềm tin đó. Và cái điều thứ tư, cái chỗ này là nó hơi cần phải của mọi người hơi quan tâm chút xíu. Tại cái chỗ này là nó có cái vấn đề chút xíu, một cái hadith khác nó hơi mâu thuẫn, thì cần giải thích rõ để chúng ta biết. Thì cái hadith chúng ta đang học á, thì Nabi ông Mu'adh bin Jabal nói chứ, thưa Nabi, cái việc làm nào đưa tôi vào thiên đàng, hãy chỉ tôi việc làm, khi tôi làm nó Allah cho tôi vào thiên đàng, kéo tôi khỏi quả ngục, là hadith chúng ta đang học. Còn cái hadith khác Nabi sallallahu alaihi wasallam nói lay yadkhula ahadun al-jannah bi amalihi. Nabi nói hadith không một người nào đi vào thiên đàng bằng chính việc làm của mình. Tức là việc làm ibadat của họ không có thể đưa họ vào thiên đàng được. Sahabat nói tiếp, và kể cả Rasul nữa, thưa Rasul. Thì Rasul nói wa la ana illa an yughammidani Allah fi rahmati. Kể cả ta cũng không được vào thiên đàng bằng chính việc làm của ta, nhưng Allah đã ban cho ta rahmat và nhấn chìm ta trong rahmat của Ngài. Tức là Nabi, kể cả Nabi đó, cái việc ibadat của Nabi đó cũng không đưa Nabi vào thiên đàng được. Mà tại sao Nabi nói hadith này, ông Mu'adh bin Jabal nói hãy chỉ tôi việc làm, khi tôi làm nó Allah cho tôi vào thiên đàng và tránh sao tôi khỏi quả ngục. Thì có phải hai cái đối lập nhau. Thì cái chỗ này nó có sự giải thích như thế này, là trong tiếng Ả Rập á, là cái chữ bạ, trong tiếng Ả Rập cái chữ bạ nó có hai ý nghĩa. Và trong hai cái hadith này hai ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Thứ nhất là Nabi nói chữ bạ, cái hadith đầu tiên, hadith chúng ta đang học á, nó mang ý nghĩa là lý do. Tức là giống như ông ta nói, thưa Nabi, hãy chỉ cho tôi việc làm để làm lý do Allah cho tôi vào thiên đàng và kéo tôi khỏi quả ngục. Hiểu không? Lý do, tức là hadith đầu tiên chúng ta học, hadith chúng ta đang học nè, là ông ta muốn tìm lý do để được Allah cho vào thiên đàng và tránh khỏi quả ngục. Còn cái hadith kia này bị nói cũng có chữ bạ, nhưng mà đây là thay thế. Tức con người không thể vào thiên đàng bằng cái sự thay thế việc làm của mình. Tức lấy cái việc làm ibadat của mình đi mua thiên đàng của Allah subhanahu wa ta'ala. Không thể. Khi mà người ta hỏi mình cái hadith này với cái hadith kia, thì người ta nói cái hadith đầu tiên đó là lý do, là chúng ta làm như vậy để được lý do Allah cho vào thiên đàng và kéo khỏi quả ngục. Chứ chúng ta không thể nào dùng cái hành đạo của chúng ta mà đi đổi lại thiên đàng của Allah subhanahu wa ta'ala. Nó khác nhau. Cũng giống như nói một cái thí dụ chúng ta dễ nghĩ. Hôm nay tôi bán cho anh cái quyển sách này với giá 10.000 đồng. Đó là thay đổi. Đó là gì? Có trao đổi không? Tức là gì? Quyển sách, anh muốn lấy quyển sách tôi, anh phải đưa tôi 10.000. Đó là gì? Cái sự trao đổi. Còn thứ hai, tôi đối xử tốt với anh tại vì anh đã đối xử tốt với tôi. Đó là lý do. Em, tôi đã cư xử tốt với anh tại vì anh đã từng đối xử tốt tôi nên tôi đối xử tốt lại với anh. Nó có sự trao đổi, tức là lý do anh đối xử tốt nên tôi mới đối xử tốt lại. Còn cái kia là tôi bán, anh muốn được của nó, anh phải đưa tôi 10.000. Thì thiên đàng của Allah subhanahu wa ta'ala, chúng ta hành đạo là lý do để được Allah subhanahu wa ta'ala cho chúng ta vào thiên đàng, chứ không phải chúng ta hành đạo và lấy cái hành đạo đó gom là một cục đi đổi cái thiên đàng của Allah subhanahu wa ta'ala, là không bao giờ có. Kể cả Nabi vẫn không thể làm được như vậy em, mà chúng ta chỉ là gì, làm cái đó là lý do thương Allah, làm gì Allah thương chúng ta, Allah đối hoài để chúng ta, Allah cho chúng ta vào thiên đàng. Nhưng mà tại sao chúng ta lại cần phải hành đạo nhiều như thế? Thì cái chỗ này nữa, giống như nói vậy, nếu như chúng ta biết rồi là không một người nào vô thiên đàng bằng chính việc làm của mình hết, vậy chứ chúng ta cần phải hành đạo cho nhiều, chứ cần chúng ta làm Allah thương xót chúng ta vô thiên đàng là được rồi. Nhưng nó có chỗ này, cái cánh cửa thiên đàng đó nè, bất cứ người nào vô đó cũng bằng cái rahmat của Allah hết, tức là Allah thương xót, Allah cho vào cánh cửa đó. Sau khi tất cả mọi người vào trong hết rồi đó, thì vô chừng đó thì nó mới phân cấp, phân cái gì? Phân ngôi thứ. Thì phân ngôi thứ dựa vào đâu? Phân ngôi thứ dựa vào cái ibadat của chúng ta trần gian này, dựa vào làm nhiều hay làm ít. Người nào làm nhiều thì nơi ở họ sẽ cao, người nào làm ít nơi ở họ thấp. Giống như một người họ chỉ làm wajib thôi, một người chỉ là một ngày một đêm hành lễ salat ngày đêm 5 lần, không có sunnah bất cứ gì hết. Tháng Ramadan anh ta nhịn ở Ramadan, nhịn cha Ramadan, và zakat anh ta có thì anh ta dứt cắt có rồi thôi, tết kia anh ta chết, anh ta vô thiên đàng. Một người thứ hai, anh ta ngoài salat bắt buộc 5 lần, anh ta hành lễ salat rồi qua tiếp, anh ta hành lễ kiyam ban đêm, anh ta sau đó có sunnah, và anh ta nhịn cha Ramadan, anh ta nhịn cha sunnah, anh ta làm những cái khác sunnah thêm, thì vô trong thiên đàng rồi. Sau khi cả hai vào thiên đàng rồi đó, địa vị của hai người khác nhau hoàn toàn. Khi vào trong tất cả vào bằng rahmat của Allah thật, nhưng khi vô trong rồi cả hai đều khác nhau. Cái người làm sunnah sẽ ở cao hơn tại vì họ đã làm thêm, còn cái người chỉ làm wajib sẽ ở thấp hơn, bởi vì mới khuyến khích chúng ta làm thêm để vô thiên đàng chúng ta sẽ được ở nên cao. Chứ còn khi mà vô thiên đàng là tất cả đều vô bằng cái rahmat của Allah subhanahu wa ta'ala, không có phải mà chúng ta lấy cái hành lễ, cái hành đạo chúng ta đi đổi để được thiên đàng của Allah, không bao giờ có. Chúng ta cần phải biết cái điều đó, nhưng chúng ta cần phải hành đạo cho nhiều để được Allah thương xót chúng ta. Giống như là bị nói, kể cả ta vẫn không được vào thiên đàng bằng chính hành động của ta, bằng chính việc làm của ta, nhưng ta được Allah subhanahu wa ta'ala nhấn chìm ta trong cái rahmat của Ngài, Ngài thương xót ta nhiều hơn nên Ngài cho ta vào thiên đàng nơi cao nhất. Chúng ta đang tìm rahmat của Allah. Trong Quran Allah subhanahu wa ta'ala phán câu giới nghĩa đó, chỉ cần các ngươi đạt của rahmat của Allah thôi thì nó sẽ tốt hơn cho các ngươi với tất cả những gì các ngươi thu gom trên trần gian này. Chỉ cần các ngươi lấy được cái rahmat của Allah, tức là làm sao mà cho nó thương xót các ngươi đó, thì nó sẽ tốt hơn cho tất cả các ngươi những gì các ngươi tìm kiếm được ở trần gian. Chúng ta có cuộc đời chúng ta tìm kiếm gian nan thế nào, mà chỉ cần chúng ta đạt được rahmat của Allah chúng ta chiến thắng. Tại rahmat của Allah là nó bao trùm tất cả, và chỉ rahmat của Allah Allah cho chúng ta vào thiên đàng. Rahmat của Allah chúng là Allah kéo ngài chúng ta khỏi qua ngục, chỉ vì rahmat của Ngài thôi. Thì chúng ta cần phải tìm rahmat của Allah, thì hãy cầu xin rahmat của Allah cho thật nhiều, cầu xin Allah thương xót chúng ta cho thật nhiều trong mỗi lần hành lễ salat, trong mỗi lần chúng ta làm cái điều gì đó, thì hãy cầu xin Allah rahmat cho nhiều hơn chúng mình. Tại vì chúng ta đạt được rahmat của Allah chúng ta chiến thắng. Cái bài học kế tiếp là cái sadaqah, cái bố thí, nó sẽ xóa đi tội lỗi giống như lửa, giống như nước mà nó dập tắt lửa. Thì ngoài cái ân phước đó ra, cái sự sadaqah nó còn mang lại cái sự tốt đẹp cho người ta khác nữa. Giống như là vì sallallahu alaihi wasallam nói hadith kullum ri'in fi dhilli sadaqatihi yawm al-qiyamah, hadith do Imam Ahmad ghi lại, Nabi nói mỗi một người sẽ đứng dưới cái vòm mây sau đó có của mình vào ngày kia giờ mặt. Tức mình sau đó có, ngày sau cái sau đó có đó, cái sự bố thí đó, nó thành lên cái vòm mây che chúng ta trên đầu chúng ta đó, tránh khỏi cái ánh nắng gai gắt và khó chịu của mặt trời. Và một cái hadith khác nữa, Nabi sallallahu alaihi wasallam nói sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh, có 7 loại người Allah sẽ che họ dưới cái bóng mát ngay dương của Allah subhanahu wa ta'ala vào một ngày không có bóng mát ngoại trừ bóng mát của Allah. Và một trong số 7 loại người đó là người sadaqah, bằng tay phải mà cả tay trái không biết về số lượng nào cho bao nhiêu. Giống như là mình có 2 cái túi, mình thọt túi vô tay phải mình hút tiền mình cho, nhưng mà bên đây cũng không biết là cho bao nhiêu. ý nghĩa đây không phải, ý nghĩa đây không phải là nó xác thực như vậy, của mình móc ra tất nhiên mình phải biết nó bao nhiêu rồi, nhưng mà ý nghĩa nó ra là gì? Mình móc mình cho mà kể cả cái người kế bên cạnh mình á, vợ mình hay là bạn thân của mình hay là người đứng cùng với mình ngay cái lúc mình cho đó cũng không biết mình đã cho hay là đã chưa cho, thì sự cho như thế nó sẽ rất là tốt hơn là mình cho người ta biết. Mình cho vì Allah, mình cho càng kính cái giá trị nó càng cao, mà mình cho mà cái sự người ta biết nhiều thì nó càng thấp. Thì chỗ này nó có hai điều. Thứ nhất, thí dụ như đối với một tập thể người mà tất cả họ là những người muttaqin, những người kính sợ Allah subhanahu wa ta'ala hết, thì cái chỗ này cần nên cho kính đáo. Tại vì những người trong nhóm chúng ta là những người chuyên làm điều tốt hết, họ cũng sao đó có hết, thì mình cho càng kính đáo nó càng hay, sợ mình sẽ bị trở nên vấn đề mà khoe khoang đối với họ, mình sẽ mất đi cái thành tâm đối với Allah subhanahu wa ta'ala. Thì cái chỗ này kính đáo cần phải càng nhiều hơn nữa, để đừng cho họ biết, tại họ cũng giống như mình, họ cũng cho một cách thầm kín như mình, thì mình cho kính đáo. Còn nếu với một cái xã hội mà không người nào biết sau đó có là gì hết, thì chúng ta cần nên cho công khai, nhưng phải định tâm vì Allah. Để làm chi cần cho công khai? Tại chúng ta cần cho công khai để cho họ bắt chước theo, làm tấm gương. Tại vì sau đó có nó quan trọng như vậy đó, mà mình nói mà mình không thực hiện, mình nói mà mình không làm, thì ai sẽ bắt chước làm theo? Thì mình cần phải công khai. Cho ví dụ như mình vận động người ta làm vấn đề gì đó, mình nói nó tốt như thế mà trong khi xã hội đó chưa từng làm như vậy, thì mình nên là người rồi tôi sẽ đi trước 5.000, 10.000 hay là 100.000 hay là 200.000 gì đó vào vấn đề đó. Chúng ta nên định tâm vì Allah chứ. Nhưng mà chúng ta làm cách công khai để chi? Cho những người khác thấy ừ thằng đó nó làm tốt, để họ đưa thêm, để gom thành là một cái quỹ. Thì lúc đó chúng ta nên công khai. Thì cái công khai lúc đó không phải là rì dạ, công khai lúc đó không phải là rì dạ, không phải là khoe khoang, mà chúng ta muốn làm tấm gương cho người ta bắt chước theo chúng ta em. Còn khi mà giống như thí dụ đầu tiên nãy, khi mà một cái nơi mà ai cũng là người làm biết gì sau đó có gì, ai cũng đã từng cho hết, thì chúng ta nên cho cách lén lúc đó là tốt nhất, tránh đi vấn đề khoe khoang. Và chúng ta nên nhớ cái sự cho càng kín giá trị nó càng cao đối với Allah subhanahu wa ta'ala. Còn nếu mà chúng ta khoe khoang ra thì chúng ta sợ rằng ban đầu chúng ta vì Allah, nhưng mà người ta nói vô khen giết chúng ta trở nên mất tiêu đó. Giống như Allah ta'ala phán trong Quran, Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Hỡi những người có đức tin, các ngươi đừng có hủy hoại cái sự so đó có của các ngươi bằng cái sự làm xấu người ta. Giống như đầu tiên chúng ta gặp một người nghèo, chúng ta thấy tội nghiệp, chúng ta cho anh ta 1.000.000 bạc chẳng hạn, mà chúng ta chỉ cho một mình anh ta thôi, chỉ có mình với anh ta, chúng ta cho 1.000.000 bạc đi chẳng hạn. Cái tới vài ba ngày sau hay một tuần lễ sau, chúng ta gặp người đó đang ngồi trước một đám đông, chúng ta nói ừ bấm cho mày 1.000.000 bạc mày làm gì mày. Thì Allah subhanahu wa ta'ala nói các ngươi đừng bao giờ xóa sạch sau đó có các ngươi bằng những hành động như thế. Chúng ta đã cho 1.000.000, Allah đã ghi vô sổ là chúng ta cho 1.000.000 rồi đó. Nhưng mà khi chúng ta đến một cộng đồng, ta nói ê cho mày 1.000.000 mày làm cái gì, thì chúng chẳng khác nào chúng ta nói tao cho nó 1.000.000 đó, thì Allah xóa đi cái 1.000.000 mà Allah đã ghi chúng ta, vì Allah xóa sạch không còn nữa em. Thì chúng ta đừng bao giờ làm những cái hành động như thế. Khi chúng ta đã cho rồi thì chúng ta yên lặng đi, hãy quên nó đi, hãy quên 1.000.000 đó, giống như chúng ta đã chưa từng cho người đó. Thì inshallah chúng ta sẽ thấy lại nó ở ngày sau. Còn nếu chúng ta nhắc lại là chúng ta đang làm phiền đến họ, làm cho họ mắc cỡ đó, làm cho họ cảm thấy nhột nhạt khi ở đám đông mà lại nhắc cái vấn đề tiền bạc của người ta mình, những người nghèo á, những người nghèo cái tự ái của họ khác hơn những người khác, nó cao hơn những người khác. Khi mà nhắc đến tiền bạc ở nơi đông đúc họ rất là ngại, họ là mắc cỡ đó là khác, họ không dám nói mạnh tiếng đề tiền. Còn những người giàu là khác, những người giàu mà khi mà ở đám đông mới nhau tiền ồ được á 1.000.000 bạc á 2.000.000 bạc họ nói rất là mạnh. Còn những người nghèo thì nó lại khác hơn họ. Thì chúng ta khi mà đã cho rồi thì đừng bao giờ nhắc lại vấn đề chúng ta đã cho dưới người đó trước đám đông, kể cả một mình người đó chúng ta đừng nên nhắc, để chúng ta giữ lại cho chúng ta. Còn nếu chúng ta nói chúng ta sẽ tự mình xóa sạch nó, mình xóa mình chứ họ là ai xóa. Thì chúng ta hãy cần cố gắng và hãy lưu tâm đến vấn đề đó. Và cái bài học cuối cùng nữa đó là chúng ta cần phải quan tâm nhiều hơn nữa đến vấn đề lời nói của chúng ta, là chúng ta cần phải thận trọng hơn nữa vấn đề lời nói. Đừng có cho cái lưỡi chúng ta nó nói một cách liên tu bất tận, hay là đừng cho cái lưỡi chúng ta nói chuyện một cách là tự do muốn nói sao nói, mà hãy kiểm soát nó, cần phải dè dặt lời nói chúng ta. Tại vì nếu mà nó mà ra tự do nó thì nó sẽ gây hại chúng ta. Vậy nên vì nói đa phần con người ta bị thảy vào trong quả ngục chỉ vì cái lưỡi của mình. Đa phần ấy, thì chúng ta cần phải kiềm chế và cần phải xem xét nó trước khi chúng ta cho nó nói chuyện. Tại yên lặng là tốt hơn. Thì so bạch Nabi ngày xưa đó, so bạch Nabi ngày xưa, khi mà họ ngồi thì họ thường là họ giữ yên lặng nhiều hơn. Họ gần với Nabi đó, họ ngồi cùng nhóm Nabi, đa số là họ yên lặng, họ lắng nghe nhiều hơn là họ nói. Và trong so bạch Nabi họ nói, chúng tôi là những người rất ngại khi bắt khi hỏi về Nabi những cái điều này hay hỏi về Nabi những điều kia. Mà chúng tôi rất là mừng khi thấy một người nào đó từ phương xa đến hỏi Nabi. Thì tại sao lại như vậy? Tại sao họ không là người đi hỏi mà lại họ rất mừng người ta hỏi? Tại vì họ sợ nếu mà họ hỏi đúng thì anh thăm tôi lắm, mà họ sợ họ hỏi sai thì họ sẽ bị bắt tội. Và họ muốn nghe nhiều hơn. Bởi vì những người nào mà từ phương xa đến hỏi chuyện là họ rất là mừng. Tại họ có cơ hội, có dịp để mà họ nghe Nabi trả lời. Tại họ sợ họ nói không đúng và không gì, không mấy thì Nabi sẽ gì, Allah sẽ bắt tội. Tại vì chúng ta hãy luôn nhớ rằng Allah không bao giờ bỏ sót những gì chúng ta nói ra khỏi cửa miệng chúng ta. Chúng ta sẽ thấy nó vào ngày hôm sau. Đặc biệt là gì? Vấn đề phụ nữ. Giống như Nabi nói, đa số những người trong quả ngục là phụ nữ. Tại sao? Tại vì phụ nữ là những người thường hay dùng cái lời lẽ của mình nguyền rủa lẫn nhau. Tức là ngồi chung cái nói nhỏ này nói như vậy, nói xấu như này và mắng chửi và nói nguyền rủa người kia. Thì cũng vì cái lưỡi của mình nói chuyện, nói xấu người ta. Thì Nabi nói đa số phụ nữ là những người của quả ngục, chứ không phải tất cả nha. Cũng vì cái lưỡi của mình mà đẩy họ đi vào đến cái kết quả tồi tệ như thế. Thì đó là cái những gì chúng ta học ngày hôm nay của cái hadith số 29 này. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.